Tức là bây giờ tôi các bạn nói về thực hành lòng từ. Tức là bây giờ nói tiếp là thực hành lòng từ tịch diệt vì không có chỗ sanh, thực hành lòng từ chẳng có nóng bức vì không có phiền não, thực hành lòng từ bình đẳng vì ba thời ba đời bình đẳng, thực hành lòng từ không tranh vì không có chỗ khởi, thực hành lòng từ không hai vì trong ngoài không chẳng có hòa hợp, thực hành lòng từ chẳng hoại vì rốt ráo là diệt tận, thực hành lòng từ kiên cố vì tâm không hư hoại, thực hành lòng từ thanh tịnh vì tánh các pháp thanh tịnh, thực hành lòng từ không có bờ mé vì như hư không, thực hành lòng từ a la hán vì phá dập kiết trữ, thực hành lòng từ Bồ Tát vì an ổn cho chúng sanh, thực hành lòng từ Như Lai vì được tướng như, thực hành lòng từ của Phật vì giác ngộ cho chúng sanh, thực hành lòng từ tự nhiên vì không nhân mà được, thực hành lòng từ Bồ Đề vì bình đẳng một vị, thực hành lòng từ vô đẳng tức là không có sánh bằng vì đoạn các ái, thực hành lòng từ đại bi vì dùng đại thừa dẫn dắt, thực hành lòng từ không chán vì quán không vô ngã, thực hành lòng từ pháp thí vì không có hối tiếc, tức là không có tiếc nuối, thực hành lòng từ trì giới vì giáo hóa người quỷ phạm giới cấm, thực hành lòng từ nhẫn nhục vì ủng hộ mình và người, thực hành lòng từ tinh tấn vì gánh vác cho chúng sanh, thực hành lòng từ thiền định vì chẳng thọ thiền vị, thực hành lòng từ trí tuệ vì thải đều biết thời, thực hành lòng từ phương tiện vì thể hiện tất cả, thực hành lòng từ không ẩn giấu vì tâm ngay thẳng thanh tịnh, thực hành lòng từ thâm tâm vì không có hạnh tạp loạn, thực hành lòng từ không lừa dối vì không hư giả, thực hành lòng từ an lạc vì kiến được cái vui của Phật, lòng từ của Bồ Tát là như thế. Ngài Văn Thù trở lại hỏi sao gọi là bi. Đáp rằng Bồ Tát có làm công đức gì đều là cùng với tất cả chúng sanh mà chung hưởng, tức là cùng chung hưởng với tất cả chúng sanh, sao gọi là hỷ. Đáp có làm lợi ích gì thì quan hỷ không có hối tiếc, sao gọi là xả. Đáp có làm những phước báo gì thì không có mong mỏi, không có chỗ mong mỏi. Ngài Văn Thù chưa lại hỏi sanh tử mà có đáng sợ thì Bồ Tát phải nương vào đâu. Ông Diêm Ba Cật mới nói Bồ Tát ở trong sanh tử đáng sợ thì phải nương vào sức công đức của Như Lai. Ngài Văn Thù trở lại hỏi Bồ Tát muốn nương sức công đức của Như Lai thì phải trụ ở đâu, phải trụ nơi đâu. Đáp Bồ Tát muốn nương sức công đức của Như Lai thì phải trụ độ thoát tất cả chúng sanh. Là hỏi muốn độ thoát chúng sanh thì phải trừ những gì. Đáp muốn độ thoát chúng sanh thì phải trừ phiền não. Lại hỏi muốn trừ phiền não thì phải hành những gì, phải thực hành những gì. Đáp là phải thực hành chánh niệm. Lại hỏi làm sao thực hành chánh niệm. Đáp là phải thực hành bất sanh bất diệt, tức là chẳng sanh chẳng diệt. Lại hỏi pháp gì chẳng sanh, pháp gì chẳng diệt. Đáp pháp thiện, pháp bất thiện chẳng sanh, pháp thiện chẳng diệt. Lại hỏi pháp thiện và bất thiện lấy gì làm gốc. Đáp lấy thân làm gốc. Lại hỏi thân lấy gì làm gốc. Đáp là lấy dục tham làm gốc. Lại hỏi dục tham lấy gì làm gốc. Đáp lấy hư vọng phân biệt làm gốc. Lại hỏi hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc. Đáp lấy tưởng điên đảo làm gốc. Lại hỏi tưởng điên đảo lấy gì làm gốc. Đáp lấy vô trụ làm gốc. Lại hỏi vô trụ thì lấy gì làm gốc. Mới đáp vô trụ thì không gốc, lại thì không gốc, ngài Văn Thù Sư Lợi từ gốc vô trụ mà lập tất cả pháp. Bây giờ ông Diêm, trong thất ông Diêm Bao Cật có một vị thiên nữ thấy các vị trời người nghe nói pháp thì liền hiện thân ra, rồi dùng hoa trời mà rải lên trên các vị Bồ Tát và đại đệ tử. Người qua đến các vị Bồ Tát thì liền rơi xuống hết, nhưng khi đến các vị đại đệ tử thì liền dính lại chẳng rơi. Thì tất cả những vị đại đệ tử dùng hết sức thần thông mà phủi qua, nhưng mà chẳng có thể phủi được. Bây giờ vị thiên nữ mới hỏi ngài Chá Lợi Phất vì sao mà phủi qua. Ngài đáp: qua này chẳng đúng pháp, do đó nên phủi. Thiên nữ mới nói: chớ bảo qua này là chẳng đúng pháp. Bởi vì sao? Vì qua này không có chỗ phân biệt, nhân giả tự sanh phân biệt, tự sanh cái tưởng phân biệt thôi. Nếu ở trong Phật pháp xuất gia mà có chỗ phân biệt là chẳng đúng pháp, nếu không chỗ phân biệt thì đó là đúng pháp. Hãy xem các vị Bồ Tát, cái gì Bồ Tát này thì qua chẳng có dính, vì đã đoạn tất cả tưởng phân biệt. Ví như người khi mà có sợ sệt thì phi nhân được tiện lợi, tức là được cơ hội tiện lợi. Như thế đại đệ tử sợ sệt sinh tử thì sắc thân hương vị xúc sẽ được tiện lợi. Còn người mà đã lìa sợ sệt thì tất cả ngũ dục không có làm gì được. Kiết tập mà chưa hết thì qua liền dính thân, còn kiết tập đã hết thì qua chẳng có dính. Ngài Chá Lợi Phất mới nói với thiên nữ: đã ở trong cái thất này đã bao lâu rồi? Thì thiên nữ mới đáp: tôi ở thất này như ngài giải thoát. Chỉ kỳ niên đó là để gọi ngài Chá Lợi Phất với một cách tôn trọng. Ngài Chá Lợi Phất mới nói: dừng đây đã lâu rồi chăng? Thiên nữ mới nói: ngài giải thoát cũng lâu như thế nào? Ngài Chá Lợi Phất im lặng chẳng đáp. Thiên nữ mới nói: thế nào ngài bậc kỳ cựu đại trí mà lại im lặng? Ngài mới đáp: giải thoát là không có cái chỗ để mà nói năng, nên tôi đối với chỗ này chẳng biết nói gì. Thiên nữ mới nói: ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Bởi vì sao? Vì giải thoát chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở phần giữa. Văn tự cũng chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở phần giữa. Thế nên ngài Chá Lợi Phất không lìa văn tự mà nói giải thoát. Bởi vì sao? Vì tất cả pháp mà là tướng giải thoát. Tức là ở đoạn trước thì ngài Văn Thù Sư Lợi ngài có hỏi lại cái này: quán thân quán chúng sanh này đều là như quyển, không thật gì hết, thì làm sao mà khỏi lòng từ? Thì ông mới đáp rằng Bồ Tát khi mà khỏi quán đó rồi thì phải nên là nghĩ rằng là mình phải vì chúng sanh mà nói pháp như thế, tức là nói cho họ mới rõ biết được cái lẽ như quyển như thế, để cho họ biết được như thế thì họ hết khổ, thì đó là cái lòng từ chân thật. Ở đây thì rồi ông mới nói tiếp để mà nói ra những cái gọi là cách thực hành lòng từ. Tất nhiên là thực hành như lòng từ tịch diệt thì vì là không có cái chỗ để mà sanh, rồi thực hành lòng từ không có nóng bức vì không có phiền não, thực hành lòng từ bình đẳng là vì ba thời đều bình đẳng, thực hành lòng từ không có tranh là vì không có chỗ khởi, vì có chỗ khởi thì có chỗ tranh, thực hành lòng từ không hai vì trong ngoài không có hòa hợp, tức là có trong có ngoài hòa hợp thì có hai, ở đây thì không có hai, thực hành lòng từ chẳng hoại vì rốt ráo là diệt tận, thực hành lòng từ kiên cố vì tâm là không có hư hoại, tức là tâm nó bền chắc không hư hoại. thực hành lòng từ thanh tịnh, vì các pháp tánh là thanh tịnh, cho đến thực hành lòng từ không có bờ mé, vì như không, vân vân, cho đến là thực hành lòng từ nghĩa là sáu ba la mật, rồi thực hành lòng từ nghĩa là phương tiện, vì nghĩa là thể hiện tất cả, rồi thực hành lòng từ không có ẩn dấu, vì nghĩa là tâm nghĩa là ngay thẳng, thanh tịnh, thực hành lòng từ thâm tâm, vì không có hạnh tạp loạn, thực hành lòng từ không có gọi là lừa dối, vì chẳng có nghĩa là hư giả, thực hành lòng từ an ổn là khiến cho được cái vui của Phật, đó là nói một những cái rộng về cái việc thực hành lòng từ, thì gọi là tất nhiên là nói cho gọn lại, tất nhiên là ở trong cái lý thể mà chân thật đó mà khởi cái lòng từ, biết rõ những cái lẽ thật, thấy rõ, rồi ở trong cái lý thể mà chân thật, từ trong cái lý thể đó khởi lên cái lòng từ qua nhiều cái trường hợp, nhưng mà vẫn là luôn luôn xứng hợp với lý tánh. Tất nhiên là ở những cái trường hợp nào thực hành lòng từ nó nhiều trường hợp, nhưng mà vẫn là luôn luôn nó khởi hợp, nó xứng hợp với lý tánh. Tất nhiên là lòng từ nó hoàn toàn nó thanh tịnh, chứ không có mang cái màu sắc của cái ngã ở trong đó. Nói cho rộng, nói cho rõ là như vậy. Rồi kế đến là mới nói hỏi đến là lòng bi. Tất nhiên là lòng bi là thế nào, thì ở đây nói rằng nghĩa là có làm những công đức gì thì cũng đều nghĩa là cho với tất cả chúng sanh để mà cùng chung hưởng. Tất nhiên là mình thực hành lòng được những công đức thì đều nghĩa là cho để mà cùng hưởng với tất cả chúng sanh, chứ không có để hưởng riêng một mình. Tất nhiên là thương xót đến mọi người chứ không có riêng một mình, tức cũng là không phải là làm công đức để mà mình riêng mình hưởng, cũng là không có mang cái màu sắc của bản ngã. Rồi thực hành lòng hỷ là thế nào, thì đây là có làm lợi ích gì thì không có hối tiếc, tất nhiên là luôn luôn là hoan hỷ chứ không có nghĩa là hối tiếc gì hết. Còn thế nào là lòng xả, thì nghĩa là có làm những phước báo gì thì không có mong mỏi, chứ là không có làm mà không có cầu mà báo đáp trở lại. Thì đó là gọi là từ bi và hỷ xả, tức là nó hoàn toàn là thuận theo cái tánh mà làm, chứ còn không phải thuận theo cái ngã mà làm. Thì đây là để gọi là phá sạch cái lòng gọi là chấp ngã của mình, nghĩa là chỉ vì người mà không có vì mình. Thì như vậy tóm lại là biết rõ chúng sanh là như quyển, mà sẵn sàng tùy cơ để mà giáo hóa cho họ, tức là tùy cơ mà ban vui cứu khổ, đem lại lợi ích an lạc cho mọi người, cho tất cả, để chi, để khiến cho mọi người, cho tất cả chúng sanh đồng trở về với con đường giác như mình. Tức là mình đã giác ngộ, đã thấy rõ cái chúng sanh là như quyển, là không thật, các pháp là không thật, rồi thì mình cũng đồng thương xót mà chỉ dạy cho tất cả mọi người cũng đồng nữa là để giác ngộ được như vậy, để trở về sống với con đường giác đó. Thì đó là gọi là mình mở rộng cái tâm của Bồ Tát để mà đón tất cả, sẵn sàng mở rộng để mà đón tất cả, chứ không có là hẹp hòi hay là riêng nghĩ đến cái tự hưởng một mình. Nên đó gọi là cái tâm gọi là tứ vô lượng tâm của Bồ Tát, từ bi vị trả. Thì như vậy đó mới thực là cái lòng của Bồ Tát. Đó là nói về nghĩa là từ bi hy xả. Rồi bây giờ tới qua tới cái phần gọi là vấn đáp.